thưa với họ. Thì cái đó không có giá trị. Và mà nếu mà cứu họ để tôi tính lại với họ cũng không được. Khi chúng ta cứu họ là cứu ta. Hai đồng tiến, hai người đồng tiến, nó là được. Lo đó thật sự thì là sự ấm lòng. Cho nên chị hãy lo tu nhiều và cầu xin cho gia đạo được an khôi, an khương, tổ tiên cứu quyền thất tổ được tiến qua, mau lệ hơn. Thì đó là cái lòng thành của người. Và đương nhiên cái luồng điểm của người phải chuyển tới cái sự ấm những người đang bị nạn. Đã quá ấm. Cực khổ này cái kia nở nhưng mình gặp hai đời thực tế chính mình kiểm chứng lên tự hành tự tiến. Còn bây giờ mình kêu đi ý lại một người chắc là bê trễ lắm, thấy không? Mình tự hành đi ngày ngày đêm đêm mình hành nhưng mình chưa thấy gì, có hồn mình ý lại một người nào đâu hết. Mình muốn ý lại thì ý lại sự sáng suốt, mà mình thiếu sáng suốt làm sao đón nhận được sự sáng suốt chưa qua, thấy không? Mình phải dọn mình để đón rước tất cả những sự sáng suốt của bề trên. Nhưng bàn để ăn sáng suốt của chúng ta thì chúng ta phải dọn mình để chuyển hội được. Còn nếu mà không có dọn mình mà cứ cầu xin mãi thì tà xong nó thừa cơ nó tới rước, rước tầm bậy vô là nó kẹt. Mình lập lại trật tự thì có trung thượng hạ, trung thượng rõ rệt. Thì giới nào cũng theo giới này, không có vô làm loạn được. Mà chúng ta dính một cục đó thì tôi cứ mở cửa rước người ta vô rồi nó làm loạn. Nên nhiều người bị tạ xong rồi vậy. Phải dùng ý chí văn minh hiện tại để giúp đỡ chúng ta, không có nên tìm bất cứ cái gì mà mình không có thể kiểm chứng được. Mình tự hành và kiểm chứng được mình là được. Rồi càng ngày càng hành càng mở. Như tôi nói trước đây rồi sau này sẽ thấy rõ cái công chuyện nó đi tới. Cũng như trước ông Tư ông nói với tôi vậy mà tôi nghe để đó thôi. Người tôi hành thì tôi thấy ông này nói đúng, mà ông dọn đường trước cho mình rất lâu mà chỉ thiếu sự thực hành của chính mình thôi. Cho nên nhiều người được tiếp xúc với ông mà không lưu ý ông thì kể cũng như không, kể cũng như không biết và hiểu lầm ông đó là ông thầy bùa với nó chứ chưa thật. Ông là minh triết từ lâu, người ta không hiểu. Trong những cái kinh A Di Đà, những sách vở ông viết là những người mà dùng lý luận tạm tâm nghe đọc vô không hiểu gì hết. Còn người có điển thì càng đọc càng thích thú, còn người không có điển đọc vô không hiểu gì hết. Thế ông già này nói chuyện lẩm cẩm không có đúng gì hết. Thế mà khi thật ông chỉ dùng điển thôi. Ngoài cái trí thức của khôi thành điển nó sáng suốt lắm. Lúc cũng viết nhiều cuốn sách như kinh A Di Đà đó, ông cũng già rồi tay run viết không được, nói vậy thôi. Mình cũng có thể dịch dần hết cuốn kinh A Di Đà. Cái chuyện đó là y hữu, vì trên 70 tuổi người ta sẽ làm được cái việc đó trong cái tâm thần sáng suốt. Đọc kinh A Di Đà thì cái trang nào cũng dẫn tiếng mình hết chứ không có bỏ. Giá trị vô cùng. Những người hậu đại không hiểu cái đường đi lối thoát, mình đang nghi kỵ và nhầm lẫn trong chỗ đó. Thực trạng là rốt cuộc mình phải xây dựng để mình tiến, chứ không ai xây dựng cho mình. Nhưng các bạn một thời gian nào đó có điển được thích thú đọc cái kinh A Di Đà rồi, lúc nào giờ nào cũng dẫn tiến mình chứ không có bỏ. Mà bây giờ đây đi về thiên đàng, bây giờ quê xưa chúng cũ mà lười biếng không có đi được, thì phải học dụng. Mai chết cũng tu, gặp nạn cũng tiến, vậy thì nó vượt qua. Thì nhiều người cái tâm hồn yếu ớt nữa, đi ra ghê vượt biên nữa, yếu ớt thì nó bị lộn xộn vậy lắm. Hôm nay tôi cũng rất vui được đến đây thăm gia đình của bạn đạo do sự phát tâm mời đến đây, cũng có cái cơ hội để trao đổi về tâm linh để hiểu rõ về cái luật thiêng liêng bất ngờ của mọi người trong không dự định mà có. Thì để chi? Để cho người đời để tránh những cái sự mà dự định sai lầm của chính mình rồi đâm ra hoang mang. Tất cả đều do bề trên quyết định. Như ở xứ Việt Nam hiện tại, cái đi người ở cũng có định luật đàng hoàng. những người nào mà không để tự nhiên phát triển thì sẽ bị nạn, là vậy. Còn chúng ta ở đây tu cũng vậy, cái cơ duyên gì đưa đến chúng ta phải học cái sự chấp nhận để tiến trong cái thực chất của chính mình. Bởi vì khi chúng ta tu, chúng ta thực hiện bi thí dũng mà một hai chút công chuyện thì thấy nó bận rộn trong nội tâm thì làm sao mà tu được. Tu là tu bổ sửa chữa, phải dũng, phải tốt hơn hồi xưa, còn yếu hèn hơn hồi xưa không tu. Hồi nếu không yếu hèn mà mạnh đi ra đánh lộn như ta còn gì, không phải. Dũng tiến thanh nhẹ, đời đời tiến hóa, hòa tan với cái khối cứu trợ tâm linh đó, trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ, mới thấy rằng mình là con nợ của cả càn khôn vũ trụ và phải trả trong định luật đã quy định. Chỉ lúc đó mình chấp nhận. Khi mình chấp nhận là mình làm được việc này thông thì việc khác nó sẽ thông. Thông rồi mình thấy rõ rằng mình là đứa con quý báu của cả càn khôn vũ trụ. Biết vay biết trả thì không ở trong cái tính chất lường gạt bịp bợm, không có vụ đó. Thực hành để đi tới, sửa mình để đón nhận những sự sáng suốt của bề trên đưa đến, là mình phải chấp nhận. Cho nên người tu phải ngộ nạn, luôn luôn phải ngộ nạn. Cái nạn này tới nạn kia chứ, để xây dựng cho mình có dũng. Những trở ngại của gia đình cũng vậy, để cho mình có dũng. Mà mình biết dũng là cái giá trị này, mình mới tha thứ lẫn nhau, mới sống chung được. Còn ở trong gia đình mà không biết tha thứ lẫn nhau thì không có bao giờ sống chung. Cho nên rốt cuộc tình thương và đạo đức là sức mạnh vô cùng. Mà nếu chúng ta cứ sử dụng tình thương và đạo đức để làm việc bất cứ cái việc gì tại thế gian và đối xử với tất cả những người xung quanh của chúng ta, thì chúng ta thấy khí giới đó là cái khí giới vô cùng dẫn tâm linh tiến hóa và hòa cảm với các giới chứ không bị kẹt nữa. Nên chúng ta phải ý thức rằng cái khí giới của Thượng Đế là không bao giờ diệt, mà khí giới của vật chất đó, thì phải bị diệt, phải bị đụng độ, phải bị tiêu tan. Thì khi mà chúng ta hiểu ta là vô cùng thì ta phải giữ cái phần đó, để sau này cái cuộc chiến nó sẽ bộc khởi vì sự tranh đua của khí giới và tâm linh chúng ta vẫn giữ được. Cái đó là cái sự phước đức vô cùng. Cho nên con người xuống thế học, học cái gì? Học để xây dựng tâm linh. Các bạn xuống thế có vợ, có chồng, có con, có gia đình, gặp với cái chuyện trần trượt mệt mỏi không, rồi mới thức giác. Rồi nhiều lắm khi mình thấy mình thất bại, thấy mình đau khổ, nhưng mà rốt cuộc rồi mình cũng thấy rằng nhờ ơn trên tôi mới có ngày nay đó. Cái câu đó tự nhiên trong tâm họ thoát ra. Vậy chứ ơn trên ở đâu, mắt phàm đâu có thấy, nhưng mà tâm linh họ nhận được. Nhờ sự may mắn này tôi mới có được cái chuyện không ngờ ngày nay tôi được ở căn nhà này. Chuyện không ngờ tôi được sự đoàn tụ giữa những người mà chúng ta tôi đã hằng mong ước được tai ngộ. Thì cái chuyện đó bề trên nó có sự sắp đặt. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng cái thức của chúng ta là cái hồn làm chủ cái xác, chứ không phải cái xác làm chủ cái hồn. Nhớ kỹ, chứ đừng có luận cái ngoài mà bị kẹt. Mà cái thức của chúng ta là căn bản, mà cái thức của chúng ta không có lệ thuộc một ai. Cái thức của chúng ta lúc nào cũng trong sạch. Sự hiểu biết của mọi người là cái thức giả. Cái đó chúng ta không bị lường gạt được. Vun bồi cái thức càng ngày càng lớn rộng, càng hòa cảm hơn, thì chúng ta thấy rằng sự quy định luật trời có, mà thế gian cũng có luật, mà luật trời càng tinh vi hơn và càng công bằng hơn. Lúc đó chúng ta mới thấy sự công bằng của Thượng Đế. Cho người phàm không hiểu, nói là ông trời không có con mắt, thằng ác ôn thì sống đi xe hơi, còn tôi người thiện thì đi bộ. Bây giờ tính cho cái thằng đi xe hơi nó lợi bao nhiêu bước, nhưng mà rốt cuộc cái hại, tai hại nó lớn hơn mình hay nhỏ hơn mình. Rồi mình đi bộ đấy nó thế nào, mình được giải nghiệp thanh nhẹ, không phải làm việc nhiều hơn những người kia. Cũng như ở Việt Nam hiện tại những tình trạng nó xảy ra chi để cho người ta so sánh và ta tìm cái sự công bằng của mỗi một cái căn quả. Cho nên bây giờ ở Việt Nam chúng ta thấy rõ những người ác ôn hồi xưa này kia kia nọ kiếm bị nhiêu tiền, còn người nghèo tới sinh năm 300 cũng không cho. Rồi bây giờ ngày nay bỏ ra đi không còn một xu. Mới là chi? Để thức tâm họ, cho họ thấy rằng Thượng Đế đã ban cho họ một của cải tại thế gian, thay Thượng Đế làm điều lành, nhưng mà họ không chịu làm, thì tự nhiên họ thất thoát. Mà trong lúc đó họ cứu được người thì cái tâm linh họ khác và sự may mắn của họ sẽ khác. Bây giờ ngày nay tới bây giờ họ bạc tỷ, nhưng mà ngày nay cũng chưa bước ra khỏi Việt Nam được. Muốn đi không đi được, hết rồi.
Bởi vì nó có mục tiêu cho người ta tấn công, thấy rõ ông đó là nhà giàu thì bao nhiêu tiền họ lấy hết, không còn số nào hết. Rồi trong lúc đương sanh ở thế gian và đương sanh hoạt sống với xã hội, y hơi lại bỏng sẻn mà không chịu cởi mở, thì lúc đó có ai tới mà giúp y được. Y có đưa ra bao nhiêu cũng mất, thầy giữ giữ rốt cuộc là họ lấy không còn số nào hết. Cho nên để thấy rõ cái tánh hư tật xấu. Cho nên cái bài học ở Việt Nam bây giờ học rất nhiều, và con người lần lần mới hướng về cái chuyện tu nhiều hơn. Những người ra đây bây giờ làm được cái gì? Với thịt cao thì không tới, trung dung thì cũng chả đạt được, cũng là một con nợ tại thế thôi. Thấy rõ ràng sức mình có hạn. Rồi bây giờ ngoài cái này còn cái gì? Còn cái tâm linh. Cho nên chúng ta hiểu cái tâm linh phải vun bồi. Tâm linh, cái hồn chúng ta là bất diệt, không nên lẳng đẳng trong cái sự tranh đấu tạm bỡ hơn thua mà đem vầy xéo cái tâm can của chúng ta. Cho nên chúng ta phải dùng cái tha thứ trước hết, chuyện gì xảy ra mới thực hiện tình thương và đạo đức. Còn nếu mà chúng ta không biết thứ tha, không bao giờ sử dụng tình thương và đạo đức để trình dân tạo. Đạo đức là cái nhiên liệu để tiến tới vô cùng bất diệt. Cho nên chúng ta học cái khóa này là trong cái khóa thực tập rõ ràng. Mỗi người cũng ở trong cái tình cảnh khó khăn, vầy xéo. Rồi bây giờ chúng ta được thanh tịnh một phần, chúng ta mới thấy có phước. Hiện tại cũng một số người ra đây, bây giờ họ nằm ở đâu? Họ vẫn nằm trong nhà thương thần kinh, đau khổ, nhơ tiếc của tiền. Rồi họ khổ tâm, bệnh hoạn rất nhiều. Rồi bây giờ chúng ta lại có cơ hội sửa mình, biết tu, biết sửa mình là quý giá vô cùng, được an nhẹ. Và chúng ta thấy rằng cái chuyện mà ông trời quyết định không bao giờ mất. Vậy chúng ta theo cái đường của Ngài, làm sao chúng ta mất? Không nên đi theo cái chuyện động loạn nữa. Cho nên sau này có những câu bất chiến tự nhiên thành là vậy. Sau này mọi người đều tu thì quả địa cầu sẽ tốt, mà thiếu tu thì quả địa cầu sẽ loạn. Bây giờ một số người đang tu đây và tiếp xúc số không tu thì thấy nó cũng khó khăn. Nói chuyện với nhau, trao đổi hai ba câu thấy nó không vừa lòng. Đó. Cho nên người tu đi trước đạt được thanh tịnh phải nhẫn đối với người chưa tu. Người chưa tu là thầy của chúng ta, tới chặt tức là pha khuây chúng ta. Chúng ta có cơ hội đo lường cái sự thanh tịnh của chính mình. Cho nên mình phải học nhẫn để hòa cảm với tâm linh của họ. Tùy thức mà thuyết, tùy tâm mà độ. Đó là mới kêu bằng người tu có hạnh. Và muốn đi truyền pháp cho người ta cũng phải có trình độ mới được. Chứ không phải tôi tu tôi ca tụng cái pháp đó rồi rốt cuộc rồi đem ông Tám ra nói, thế là người ta nghe người ta không chịu nổi. Vì cái gì cũng đề cao ông Tám đâu có được. À, mình thấy cái pháp này căn bản mình sửa mình, và chính mình là chịu trách nhiệm đối với mình. Mà nhờ cái công năng công phu của mình mới có ngày nay tiến tới để đàm đạo về đạo. Hồi xưa đâu có biết đàm đạo về đạo, ăn nhậu đồ biết, còn đàm đạo về đạo không biết. Bây giờ mình mở cái thức tới đó, mình nói chuyện tới đó để mình học hỏi, trao đổi để tiến qua, thì nó mới kêu bằng dẫn giải cho người ta tiến tới được. Không có nên đề cao một vị nào rồi rốt cuộc mình kẹt đó thôi. À, bởi vì người đời họ thấy rằng tại sao mình mê tín, dù cho mình có thấy được cái quyền diệu của người đó đi nữa, mà người đối diện với mình họ chưa thấy thì họ đặt mình trong cái tình trạng mê tín mà thôi. Cho nên các bạn thực hành để rõ Phật tức tâm, rõ ràng tâm của các bạn đều là Phật chứ không phải là tầm thường. Mà Phật là vô danh, chứ Phật là vô danh rõ ràng, không có tên tuổi. Cho nên đừng đề cao một ông Phật mà kẹt đó thôi. Cho nên thường thường tôi nhắc, do sự cố gắng của tôi mới tìm ra một cái pháp này. Và cái pháp này rồi thấy hay, có thể cứu giúp cho bản thân tôi được nhẹ nhàng và tâm trí tôi được ổn định, thì cái sinh hoạt tôi cũng bình thường với tất cả mọi người. Thì ngày nay tôi mới đem được cống hiến cho tất cả các bạn. Cho nên các bạn phải nhớ thực hành để cống hiến cho tất cả mọi người. Đó là con đường chân chánh cần thiết nhất. Chứ không có nên xáo trộn bất cứ một cái gì trong cái thuyết của mình. Trong lúc mình được thức tới đó, mình chỉ nói tới đó là đúng rồi, không nên nói nhiều hơn nữa. Đó. Cho nên nhiều người ở thế gian tu một thời gian, tu ít nói nhiều, rốt cuộc không đạt tới đâu, rồi đâm ra bỡ ngỡ, rồi bỏ tu là vậy. Cho nên chúng ta tu ở đây là trong cái thực tập và chứng nghiệm, chứ không tự chứng nghiệm mọi sự việc, mọi năng khiếu phát triển của chính mình và để ảnh hưởng người khác. Chứ không có cái vấn đề mà bán đạo mà ăn. Chúng ta không có vấn đề đâu. Mọi người chúng ta ai cũng có công việc làm, và cái đóng góp hữu hạn, rất ít, không nghĩa lý gì đối với đạo cũng như các đạo pháp khác. Thì do cái phát tâm của mọi người để làm và để phát cho người khác, chứ không phải là chúng ta lấy cái tiền đó mà lợi dụng người sinh hoạt, không có vụ đó. Cho nên chúng ta không có đứng ở trong cái thế lừa bịp ai hết, phải lờ tu để sửa mình. Nếu mà chúng ta không tu thì thật sự là chúng ta lừa bịp người ta đó, gạt ta, tạo sự tâm tối, vun bồi cái tánh sân si buồn hận, đó là tự gạt lấy mình. Mình là chủ tánh chứ không phải tánh làm chủ. Cho nên người đời tôi thường nói là bệnh do tánh sanh là vậy. Cái tánh của nó tham sân động loạn thì nó gây cái bệnh hoạn, thần kinh nó bất ổn, tại nó xúc ngôn bất chánh. Mình phải tha thứ nó và cứu độ nó, đó là nhiệm vụ của người tu, chứ không phải nghe người ta chửi mình rồi giận không được. Cho nên Chúa cũng vậy, Sisi cũng vậy, bị đâm đinh nhưng mà Ngài xin ơn trên tha thứ cho chúng nó vì chúng nó chưa hiểu nó. Rõ ràng như vậy. Cho nên Phật cũng vậy, cũng thực hiện cái tha thứ từ bi, chứ không có ai mà chủ trương cái chuyện cạnh tranh mà đập lộn với nhau, không có vụ đó. Cho nên chúng ta phải hoàn toàn học nhẫn, biết cái hồn chúng ta là bất diệt, có nơi có chỗ thì không bao giờ chúng ta bị sự sa đọa nữa, nếu mà chúng ta hướng thượng. Còn nếu mà chúng ta hướng hạ đấu tranh, ăn thua với thiên hạ, chúng ta sẽ bị chết, chắc chắn là chết. Ở trong gia đình mà dẫn một người nào đó tối nay còn ngủ không được mà nhớ cái chuyện đó hoài, phải kẹt không? Đó là cái nghiệp. Hơn thua với người ta một chuyện mà tối ngủ không được, đó là cái nghiệp. Nó nhắc hoài trong tâm hồn của chúng ta. Chúng ta lúc nào cũng xây dựng cho nó thanh thản, cởi mở, tha thứ, để hiểu cái tội trạng của chính mình trước. Cả thế gian không ai có tội, chính mình có tội mới là đúng. Mỗi người mà nghĩ như vậy, thế gian đại đập, mới là thực hiện được tình thương và đạo đức. Chứ còn người chỏi ăn câu rốt cuộc đâu có làm được việc gì, không bao giờ làm được cái việc gì, gây sự đau khổ của nội tâm mà thôi. Vì sự cạnh tranh, chê, chặn, đỡ, đánh, đó là kẹt rồi, nó rối cục hết rồi, không bao giờ tiến được. Cho nên chúng ta cái phương pháp này là cho mỗi người được thực hành cái pháp này là pháp của họ. Người nào thực hành là pháp của họ thì không ai được quyền can thiệp vào. Và lập lại trật tự rồi thì cái thức họ mở tùy theo trình độ sẵn có. Từ tiền kiếp họ xuống đây bằng cái lời nói nào, họ phải trở về cái lời nói đó rồi mới thực hiện một cái đi lên nữa, luôn luôn giải tỏa đi tới sự sáng suốt vô cùng. Thì phải đi mãi mãi, chứ không phải là một thời gian 5-7 tháng rồi tôi thi đậu, tôi có bằng cấp rồi tôi yên. Không có vụ đó, ở đây không có vụ đó. Ở đây tiến tới vô cùng là phải làm việc vô cùng. Bây giờ trời đất đã cho chúng ta thanh khí điển vô cùng, hàng ngày hàng giờ chúng ta hưởng thụ, và chúng ta thấy rõ rằng nhờ đó mà tôi tiến tới ngày nay. Thì bây giờ chúng ta phải làm cái gì vô cùng để đáp lại sự vô cùng đó. Cho nên chúng ta phải học, và chúng ta phải thăng qua cái thanh điển của chúng ta, tập trung ngay bộ đạo để hướng thẳng vào trung tâm sinh lực của cả càn khôn vũ trụ, mới gặp người thật sự cảm tác và hoàn trả những cái nợ từ bao nhiêu kiếp tại thế. Cho nên nợ chúng ta nhiều lắm, không phải mua cái nhà này có nợ đâu, nợ nhiều lắm, nợ từ mơ quần, nợ áo, nợ ăn, nợ uống, cả xã hội, nợ sinh sống nuôi dưỡng chúng ta tới ngày nay, và cái nợ thanh khí điển của trời Phật đã ban bố cho chúng ta hàng ngày hàng giờ hàng phút đó. Cho nên cái nợ chúng ta vô cùng, chúng ta phải tu vô cùng, tu bổ sửa chữa vô cùng, nhưng họ mới đền đáp lại cái ân của Thượng Đế đã ban cho chúng ta từ bao nhiêu kiếp. Nhiều người không hiểu Thượng Đế, rồi nói sao, tại sao không nói Phật, không nói Thượng Đế. Hỏi chứ nhịp thở của chúng ta, tất cả những người ngồi đây phải đồng một nhịp thở, hít vô và thở ra mới có sự sống không? Nếu không có nhịp thở không có sự sống. Nhịp thở đó gì? An ủi trong tâm hồn chúng ta, khai mở tâm linh chúng ta. Thì bây giờ chúng ta mới thấy rằng Thượng Đế hằng hữu trong nội tâm của chúng ta, Ngài là vô hình vô tướng. Rõ ràng tất cả những cái siêu diệu ở bên trên đều là vô hình vô tướng. Cho nên chúng ta phải ý thức rõ, và chúng ta thấy sự hằng hữu đang giáo dục nội tâm của chúng ta. Chúng ta không nên mê loạn ngoại cảnh và đâm ra chôn lấp cái thức sáng suốt của chính mình. Cho nên bất khả bất tín, bất khả tận tín. Cái gì ở đời Thượng Đế đã ban làm tất cả, mà chúng ta không nên không tin, và không nên tận tin. Chúng ta phải nghiên cứu để đi tới mới là đúng. Cái nào thích hợp trong căn bản cho chính mình thì mình cứ làm, còn không thích hợp thì mình không nên phiền phức trong lúc này. Không thích hợp trong lúc này, không biết sau này sẽ thích hợp biết đâu chừng, mà mình không nên vội chê cái đó. Cái nào cũng có cái hay, cái nào cũng có cái phát triển hết. Không nên chê đạo này mà ghét đạo kia, không. Chúng ta không chủ trương điều đó. Phải sửa mình để tiến qua. mình nhỏ nhất cũng là mình, mà sau này mình đắc được cũng là lớn nhất cũng là mình, thanh nhẹ nhất cũng là mình. Mà nếu xây dựng thì có, mà không chịu xây dựng thì không có. Cho nên đòi hỏi sự tu bổ sửa chữa là vậy. Căn nhà nào cũng dột, tâm hồn nào cũng bấn loạn hết thảy, không có yên đâu. À, các bạn thấy nhà, mình ở Việt Nam rồi đây rồi mình thấy tưởng là yên, cũng không, chưa có yên, không làm gì yên được. Tới cái giờ phút lâm chung yên mới thật là yên, mới thấy rõ chỗ đó. Cho nên những người ra đây không biết đi đâu, đi chùa này kia nọ, đánh lễ Phật, cúng Phật cũng là có cái thiện tâm, muốn trở về với mọi sự thiện giác. Nhưng mà chưa ngộ được cái pháp thì không có làm được. Mà người ngộ được cái pháp thì người làm thì cũng vậy, cũng như chúng ta thì không có gì hết. Nhưng mà đã họ đi chùa là đã gieo được cái thiện tâm cho họ rồi. Chùa chiền cũng có chuyện hữu ích để cứu độ những người chưa thức giác. Và họ thức giác rồi thì họ sẽ tìm kinh sấm, và họ tìm lối thực hành để tiến qua tới vô cùng. Cho nên chúng ta phải hòa đồng với các nơi các giới để học thêm, càng ngày càng nới rộng hơn, chứ không phải càng ngày càng tu mà càng eo hẹp. Chúng ta không chủ trương sự eo hẹp, phải trở về với hơi thở của Thượng Đế và trở về với hư không đại định, thì tất cả đều ở trong đó mà ra. Cho nên các bạn sẽ tu nhiều và sẽ đạt được nhiều, do trong cái tâm thức và ý chí của mình phải vun bồi hàng ngày hàng giờ để tiến tới, chứ không nên trì trệ nữa. Chuyện chấp chuyện đời, ai nói gì rốt cuộc mình phân tách, mình thấy cái tội của mình trước, không nên thấy cái tội thiên hạ. Thấy cái tội thiên hạ là mình sai, luôn luôn cái tội của chính mình trước, mình mới hòa tan trong cái đó và dẫn giải được sáng suốt hơn. Nên hôm nay tôi có cơ hội đây đến đây nói vài câu với các bạn cùng gia đình của anh Minh, của chú anh Minh, thì do sự phát tâm mà chúng ta đến đây để học hỏi thêm và trao đổi thêm, không biết nói gì hơn, thành thật cảm ơn toàn cả gia đình. Tắc phản được bạn. Cho nên cái gì nó trung dung thôi. Rồi nó ô, tôi thích anh này, tôi thích anh kia, thích anh nọ, rốt cuộc không ai thích mình, người ta hồi đó ngồi khóc. Ha? Cái gì giữ trong cái trung dung, mình biết ở thế gian tạo, cái gì đáng trao đổi mình phải trao đổi, học hỏi mình phải học hỏi, không nên từ chối. Cho nên những bài học ở chung những người ở Hollywood sau này nó hòa đồng trong cái thương yêu thật sự và thực hiện được tình thương và đạo đức thật sự, đi ra ngoài nó có thua ai. Rồi cái tánh tình nó và cái nhãn quan của nó đối xử với người ta nó ai cũng thích, thấy lạ ở chỗ đó, đi ra chỗ nào họ cũng thích. Mà một số người không có tu thì ra gặp những cái chuyện gì họ không thích, chán tôi bảo tôi đi. Còn lần này nó kiên nhẫn để nó học. Nên đối diện một người bạn ở thế gian là mình đập cảnh, đập một tủ sắt cuộc đời. Kinh vô tử ở đó mà học, ở đó mà thâu lượng. Mà trong căn nhà nó có nhiều bạn lắm, mình có thể đàm đạo với người này hết, mình đàm đạo người kia để học thêm. Hay nhất tuổi trẻ mà chơi với ông cụ lớn tuổi, ông nói là chuyện hồi xưa ông quan, ông nói nhiều đó, mình thấy cũng học nhiều cái hay lắm. Không ông cụ nào nhỏ ông qua hết. Thấy không? Rồi ông nói cái quá khứ của ông, rồi cái khôn ngoan của ông, tại sao ông đi tu. Mình đọc một cuốn sách như là không có mỏi mắt, mà thích thú. Cho nên học hỏi có sự trao đổi là vậy đó. Ở như vậy sau này nó mới thật sự thực hiện được hòa đồng, rồi mới thực hiện được tình thương và đạo đức. Cho người nói tình thương và đạo đức ra không biết chỗ nào. Mình thực hiện tình thương và đạo đức mà mình bị gạt, mình giận, nó có thực hiện tình thương và đạo đức. Khi mà người ta đã thực hiện tình thương và đạo đức thì người đó gạt người nữa, họ cần phải cứu người đó như vậy. Vì nó mê muội, nó chưa hiểu nó, mình phải giúp đỡ, xây dựng nó. Kỳ này không được thì kỳ sau, kiếp này không được thì kiếp sau, tâm mình nguyện vậy thôi. Không bao giờ mình bị mất cái gì hết, mình sẽ có tất cả. Trong cái không, trong cái thất thoát mà có. Chứ không phải là cái thất thoát đó rồi đi tới chỗ đó. Bởi vì mình đã thay đổi nội tâm, nội tạng, trí tuệ mình được sáng suốt. Mình ra tiếp xúc với ai họ cũng mến, làm sao mình đói. Sợ cái thằng nó ra đứng góc đường họ ghét, thằng đó mới bị bỏ đói. Chứ còn đi đâu họ cũng mến cảm, không bao giờ. Cho nên mình không có nên núp trong tánh để sân hoạt. À, mình núp trong, mình nằm hẳn trong ý chí vô cùng của mình để sinh hoạt với đạo, thì mình mới thực hiện được tha thứ. Còn nó có tánh tôi nóng, tôi có núp trong cái nóng, tôi gây với người ta không được. Nên tu nhờ cái pháp luân để nó rõ cái tánh, à, nó giải tỏa được cái tánh, nó chủ tánh, nó chủ ngũ hành. Cơ thể con người có ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, tim gan thì phải thẳng có đủ, thấy không? mình phải làm chủ nó, đừng để nó làm chủ. Nó làm chủ nó ụp một cái tối tâm, giận người ta ghê lắm. Giận đó là bị ngũ hành làm chủ rồi. Nó bóp lại cái thì loạn. Ở trong này dịch viên Việt Nam nó sùng giận à, bóp kẹt nha, sùng giận lên à, chịu không nổi. Ở đây mình làm cái pháp luân cho nó giải tỏa. Kim ra kim, mọc ra mọc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, đứng riêng. Cái nào vô thì nó phân tách liệt và nó giải tỏa. Cho nên phải làm cái bộ đầu thì đại diện ngũ tạng. Mình sơ hồn bộ đầu mở thì ngũ tạng sơ hồn. Cho nên tự nhiên thực hành cái pháp này không có nói năng gì chúng ta, mà nó đổi thanh tịnh nhiều, đổi nhiều. Rồi mình thấy, rốt cuộc mình thấy cái thanh tịnh là quý giá. Mà thanh tịnh là giải quyết tất cả. Bây giờ phút lâm chung mà người đó không thanh tịnh thì đau khổ lắm, không tìm được lối thoát. Thanh tịnh là giải quyết. Đi là đi, ở là ở, em diễn như vậy. Cho nên cái phương pháp công phu này phải đòi hỏi công năng công phu của hành giả. Cho nên mình không có được đề đầu người ta nói tôi tu lâu hơn anh, không có vụ đó. Ở đây cấm hẳn không có vụ mà tôi tu lâu hơn anh. Rồi tôi mở sáng suốt từ tới đâu thì tôi trao đổi với anh thôi, anh có gì anh cho tôi hay. Mà nhờ cái sự kẹt của đối phương mình mới giải tỏa cho nó được. Mà khi giải tỏa cho nó được là giải tỏa cho mình. Hai người đồng học chứ đâu có ai độc tài để bẹp người ta được. Không có vụ đó. Nha, mình thấy sự công bằng chân lý là nó phải vậy. Mà nói người này đè đầu người kia không có gì đó. Người này giận người kia không có gì đó. Mình không có thực hiện đó. Mình đi trong trung dung mà tại sao mình theo bên tay mặt và theo bên tay trái? Mình phải đi chung giữa để hòa cảm và thăng tiến cứu cả hai bên một lượt. Mới là thật sự người tu thực hiện cái từ bi của chư Phật đã lưu lại. Nhưng mà chưa có ai làm được. Trong kinh kệ đọc thì thấy rõ vậy nhưng mà không làm được. Về cái tánh nó đè đầu, cái phàm ngã nó lấn áp. Thì nhiều khi xuất ngôn bất chánh rồi tái phạm mà không hay. Rồi nhiều người đi chùa về tái phạm không hay. Vì không có cái pháp, thì cái pháp này nó sẽ gây cấn cái tánh hay gây cấn, nó bị gây cấn nhiều nữa. Gây cấn cho nó thức giác rồi nó tỉnh lại, nó thôi không dám không thèm gây cấn nữa. Cái đó không có lợi. Thì nó mới ý thức được không có lợi, nó mới buông bỏ. Còn như nó thấy nó rác ở trong gia đình nó quét ra, nó không có nuôi dưỡng nữa. Thì lúc đó cái tâm nó sáng suốt. Cho nên phải thực tập mới là khai triển được. Không thực tập không bao giờ có sự khai triển mau lẹ như vậy được. Nhưng mà nó sẽ khai triển chậm hơn kiếp này tới kiếp kia. Người ta nói tu muôn ngàn kiếp đó. Mình đây mình tu thì nó phải gặp trở ngại nhiều. Trở ngại nhiều chừng nào mà mình giải tỏa được thì mình tiến qua. Thấy chưa à, trở ngại tâm linh, trở ngại tình dục. Để cho nó minh hạ giới này là cũng cảnh trời, thượng giới cũng cảnh trời. Hai cảnh làm sao mình hòa là một. Lưỡng y hợp nhất, trên dưới nó cũng phải hợp nhất. Thì mình mới là chỉ huy nó được. Mình dùng ý chí mình chỉ huy đó thì nó không có động loạn. Còn mình buông thả cái dưới, cái trên, hai cái không có thông à. Mình lấy lý đời để mình xét, lý kinh để mình đọc. Nhưng mà cái thực hành ở trong này, cái pháp luân thường chuyển không có, thì nó đâu có đồng nhất. Cái luân xa nó không chạy thì mình đâu có thấy, mình quét, mình dọn nó ra. Còn cái này đồng nhất rồi, mình thấy rõ rồi, mình sẽ dẹp nó, từ từ đi đến. Cho nên một năm một khác, một năm một khác. Rồi nó đi đúng mức rồi, tới một giờ một khác. Đi tới một phút một khác, nó lanh lẹ tới vậy thôi. Cái chuyện hồi trước mà ông Tư ông nói tôi đâu có tin. Ngày nay tôi mới có được nói chuyện như thế này là cái sự tiến triển vô cùng. Trong nội thức của tôi mới thấy. Bất cứ đề tài nào người ta hỏi tôi cũng trả lời được. Tôi dùng cái gì tôi trả lời, tôi dùng cái thanh điển tôi mới trả lời. Nếu tôi dùng cái phàm tánh không bao giờ tôi trả lời những câu hỏi hóc búa của người khác đối với tôi à. Cho nên không còn cái chuyện kia bằng đè bẹp bởi ngũ hành nữa. Và không đứng ở trong định luật sanh khách nữa, nhưng mà đứng ở trong định luật hòa cảm. Thì nó khác. Mới học tới giai đoạn đó, rồi lần lần sẽ học nữa. Thấy không? Quân bình tư tưởng mình thì mình thấy Phật là cái gì? Quân bình tư tưởng mình thấy sự công bằng của Thượng Đế là cái gì? Còn mình chưa quân bình không thấy thấy sự công bằng. Và chỉ đòi hỏi sự công bằng mà không biết công bằng ở đâu có. Mà trong sự công bằng kỳ thật là ở trong ta có. Trong cái não hải chúng ta có hết. Trong cái tâm tư chúng ta có hết. Mà chúng ta thiếu trật tự thì thấy mất công bằng. Người đi tu cũng vậy. Ồ, ông này chỉ có ao bế mấy người này, ông không ao bế tôi. Cái đó cũng có cái lòng trách móc ở trong đó. Nhưng mà nó không hiểu rằng cái khi bỏ nó mà ta lưu ý nó, ta sẽ cứu nó. Cũng như ông trời cũng vậy. Biết bao nhiêu người cũng đồng tuổi nhau, mà người có xe hơi đi, mà người lại đi bộ. người làm ăn sẽ đung đầu ra thất bại. Nó đó nó trong cái luật công bằng. Cái người này nó tạo nghiệp để cho nó học. Khi mà nó có tiền rồi đó, nó học học mà nó không biết làm điều thiện, nó sẽ bị một cái sốc rất nặng, rồi nó sẽ thất bại, nó cũng quy tâm. Thấy chưa? À, rồi cái người hung hăng kia, nó đi cướp giật của người ta, rồi một ngày nào nó chán ngán, vì sức khỏe nó đâu có cung ứng cho nó tiếp tục đi cướp giật thế nào, thì nó cũng phải quy tâm. Thấy không? Còn người hiền kia, nó càng thấy người dữ chừng nào nó lại càng chán ngán, rốt cuộc nó cũng phải quy tâm. Thấy không? Cho nên nhất bổn tán vạn thù, mà vạn thù quy nhất bổn. Bởi vì chúng ta ở trong cái nguồn gốc thanh nhẹ vô cùng, giáng sanh để học hỏi vô cùng tại thế. Cho nên từ nhỏ tới lớn biết bao nhiêu hoàn cảnh nó cứ thay đổi trong tâm linh mình. Thức tâm bày mình đủ thứ, rốt cuộc từ nhỏ lớn học cái gì chưa có xong cái gì hết đó. Nhưng mà cũng dòm được cái giai đoạn vô cùng. Làm sao tôi có thể chịu đựng cái cảnh đó, làm sao tôi chịu đựng cái cảnh đó, thất tình đủ thứ này kia cái nọ, mà tôi chịu đựng và tôi qua được này này. Tôi vô cùng, nếu tôi không vô cùng làm sao tôi tới được. À, mình dòm từ trước mới sơ sanh tới bây giờ, mình làm biết bao nhiêu câu chuyện. Bây giờ từ đây tới kia mình tin chắc rằng tôi có thể đi đó. Thì mình đạt dũng, mình vun bồi cái dũng sẵn có của chính mình. Sự can đảm trong sáng suốt là hòa tan với mọi trạng thái để thấy nguyên căn của chính mình và tiến. Vì mình do mọi trạng thái mà có, thì mình phải hòa tan trong mọi trạng thái mà tiến, mà định. Còn nếu mình chê trạng thái này, chê trạng thái kia, chê trạng thái còn không bao giờ tu được. Mình tu đạo này, chê đạo kia, không bao giờ tu được. Chứ tôi giải quyết không nổi cái chuyện chê của tôi. Chuyện chê tôi nó sẽ trở về làm cho tôi động loạn thêm và tâm tối thêm. Nhưng mà tôi hòa tan để tôi tìm hiểu thì cái lý nào cũng có một mà thôi. Rất hay. Ông quét rác cũng sửa tâm được. Ông quét rác mà ông ý thức được cái rác là dơ mà ông làm cho sạch, và ông biến qua cái rác tới là hữu ích, thì ông là cái tâm ông được độ rồi, sáng suốt rồi. Đâu phải là ông đọc kinh kia là sáng suốt đâu. Cho nên những cái công tác nào của Thượng Đế ban ra đều có cái luật công bằng ở trong đó. Nhưng mà người ta nói ông trời không có công bằng, vì họ còn trách, cho nên mới gây chiến tại thế. Thấy đấng tạo hóa không có công bằng, nhưng mà kỳ thật đấng tạo hóa có công bằng. Tùy theo cái tánh, tùy theo cái thức mà độ. Bây giờ nó thích cái đó, cho nó cái đó. Nó học hết cái đó, nó sẽ tiến qua thôi. Thấy không? Cho nên con ngài là mở rộng. Bây giờ ở thế gian chúng ta con đứa con vậy, nó xin gì cũng cho. Cha rầy mà cha cũng phải cho. Bằng xương, bằng thịt thì cũng phải cho. Huống hồ gì Thượng Đế. Thượng Đế sẽ ban cho nó nhiều và cho nó đụng độ, rồi nó sẽ hôi thức. Nó hôi cải ăn năn. Thấy không? Cho nên luôn luôn người phàm mắc thịt thì bị kẹt ở trong cái ngũ quẩn này, 1, 2, 3, 4, 5 năm bộ phận này kẹt mà không thông được. Bây giờ chúng ta giải tỏa được năm bộ phận này thì chúng ta nhất ly thông vạn ly mưu, không có chấp, mà chỉ có tìm hiểu. Một ngày, một giờ, một phút khắc cũng phải tìm hiểu để tiến qua, thì cái tâm linh chúng ta trong 3 năm sáng suốt. Nhiều khi mình cứ nói, bởi vì trong cái ý thức ở trong này nghĩ, suy, nói nó chậm rồi, tiếng nói là chậm rồi. Còn ở đây mình cứ buông bò cái này là trực tiếp tiên giải sáng suốt mãi. Thành lắm, chư Phật cũng có hào quang, Chúa cũng có hào quang, chư Thánh cũng có hào quang. Thì bây giờ mình thấy rằng mình cũng con người mà ra, tại sao mình không buông bò cái đó? Cho nên các bạn tu rồi thấy cái đầu nó rút tăng tăng, đó là điểm đó. Rồi một ngày nào thanh hòa với thanh rồi nó sáng như gì đó, nó cũng như cái đèn ấy. Nó cũng như nó đội cái bere trên đầu nó, cũng như cái radar trên đầu nó chuyển chỗ nào nó cũng chuyển được. Thành ra sự thông minh là nhất lý thông, là bản lý minh. Trung tim mình khai mở được thì xung quanh đều hiểu hết, có gì nó không hiểu. Cho nên đừng có lo tôi dốt nát, tôi không học khóa đó tôi không biết. Chứ ông Tám học cái gì, chỉ có lo tu không, ngày nay ông Tám cũng nói chuyện được đó. Cho nên muốn đem cái thực chất của mình và bản năng của người, và cả thế giới đang tìm mà bản năng và thực chất của con người tìm chưa ra. Bây giờ chúng ta tu đây, chúng ta thấy bản năng và thực chất của con người có thật. Khi chúng ta thiền rồi, thông suốt rồi, chúng ta xem những cái gì ở trình độ nào chúng ta biết liền, lấy điện đo có biết liền. Cái cuốn sách này viết chỉ có 30% thật sự, còn bao nhiêu là ba view, mình thấy rõ. Thấy không? Không bị sai lạc. Cho nên chúng ta định thần rồi, cái luồng điện chúng ta khác, sự sáng suốt nó có, dũng trong sáng suốt chứ phải dũng trong ngu muội. Dũng trong ngu muội là học võ đánh người ta, ta dũng trong ngu muội. Không ông thầy võ nào mà dạy cho đệ tử đi đánh người ta, không có. Kêu nó thề mới dạy, nhưng mà rốt cuộc nó cũng đi đánh người ta là bị nó ngu muội, thấy không? Cho nên cái phương pháp công phu này cũng vậy, mình đi về cửa trợ còn nhiều sự rắc rối, nhiều ma nhiều quỷ ám hại, nhưng mà mình dũng mình mới vượt qua. Nếu mà mình không dũng thì nó chẳng đâu. Cho nên mình phải đặt cái ý chí dũng, mình mới trở về nguồn cội. Cái đại nguyện của mình ai cũng muốn cứu người hết, vậy không thực hành lấy gì cứu người? Cho nên phải thực hành để cứu người, mà thực hành trong sáng suốt là thanh nhẹ thanh tịnh, mình cứ cứu người ta được. Còn nếu mình động loạn cứu gì? Không cứu được. Cho nên nhiều người đang ngồi thiền, người ta thấy cái chuyện đau khổ của người khác, họ không biết nói gì hơn, họ chỉ niệm Phật và để độ cho đối phương được tai qua nạn khỏi, không có nói ra. Ai biết họ độ đâu, nhưng mà luồng điển họ đến tới đó rồi, sự sáng suốt đã chiếu cho đối phương rồi, nó mới ngộ pháp ngộ đạo. Cho nên con người bị cũng như con nít gì, dẫn lần nó hơi khó khăn một chút, nhưng mà phải kiên trì. Không kiên trì không thế nào mà xây dựng con người cả trăm năm không phải ít. Cho nên cái tâm linh sẵn có mình đi tắt đây rồi, các bạn thấy đầu rút này kia kia nọ, đó là một trạng thái mới để thay đổi trong cơ tạng của mình. Rồi thời gian mình định rồi là hoàn toàn là tự chủ, không có lệ thuộc vào một ai nữa. Cái tâm ác là nó bị trầm tối, bị cái phàm ngã, nó núp ở trong cái tánh. Cái tánh tôi hay giận người ta, bây giờ chặt tôi thì tôi do cái giận đó tôi trả thù, cho nên nó thành ác ý. Mà cái trước là tạo ra cái ác, cái dâm dục nó tạo ra cái ác đó. Cho nên chúng ta điều chỉnh nó lại thì nó không có đến nỗi ác, vì nó sáng suốt. Cho nên những người dâm dục, quá trình mình cũng thấy báo đồ đăng này kia kia nọ, nghĩa là mấy chú đi hiếp dâm một cô gái cũng có. Bởi cái ác trược, cái dâm dục nó tạo ra ác trược. Cái đó là cái phần trược của phàm ngã. Cho nên mình tu, mình làm pháp luân để cho nó cái phàm ngã từ trược nó biến tới thanh. Thì lúc đó nó đi về thiện, nó sáng suốt. Nó thấy cái đó không tốt đối với nó và không tốt đối với mọi người, thì nó lại là kêu bằng cái tâm tốt. Vì khi nó thấy cái đó là tốt với nó và không cần sự tốt của người khác là nó ác. Cái tâm nó nằm cái trung tim bộ đầu mới thật là cái chân tâm. Trung tim bộ đầu này, cái chân tâm điển quang mới là chân tâm. Còn cái tâm này là cái tim thôi, để cái hồn, giam hãm cái hồn. Đối với những người chưa có tu, nếu mà tu rồi, khai mở rồi, nó chỉ xài cái trung tim bộ đầu thôi. Cho nên cái tâm nó không có bao giờ mà người ta chọc nó tức, nó buồn, nó giận, không có. Cho nên phải mở cái lớp này lên rồi mình mới thấy là mình chủ trị ngũ hành, chứ không phải ngũ hành chủ trị mình. Bản thể mình đang sống với kim mộc thủy hỏa thổ, thì ngũ uẩn cũng vậy, đại diện kim mộc thủy hỏa thổ, sanh và khắc hàng ngày. Nhiều khi mình dòm thấy người đó mình thích và dòm thấy người kia mình ghét, khắc và sanh rõ ràng. Thì mình đang sống trong cái điển, có cái điển nó mới nó giao cảm nhẹ, nhanh nhẹ như vậy để mình hiểu. Nhân điển của người đều có nhân điển hết rồi. Dòm mặt cái thấy ghét nữa, dòm mặt cái thấy thích người đó, hai cái khác nhau. Đó là mình còn đang sống ở trong cái tánh. Mà mình vượt rồi, mình thấy người nào cũng vậy, mình thấy người nào cũng tươi đẹp, mình thấy người nào cũng cởi mở, cũng sáng suốt. Phần hồn người không có bị già nua như là thế gian chúng ta thấy. Thì tự nhiên xung quanh nó ảnh hưởng, và chính sự sáng suốt của mình nhận định, thì cái tâm hồn của mình nó càng ngày càng tươi đẹp, và đối xử với người ta nó lại tốt, sáng suốt hơn. Vì nó nếu nó làm cái gì cho nó tâm tối thì nó không bao giờ muốn, mà làm cho nó càng sáng suốt thêm là nó thích. Thì tự nhiên nó xây dựng cho nó đạt tới sự sáng suốt. Đó là tâm tốt. Chịu học là tâm tốt. Khi mình khởi điểm xấu thì gặt hái xấu. Mà nói xấu người khác thì mình xấu à? Đương nhiên nó phải vậy. Mà mình tìm cái điểm tốt của họ, mình xây dựng, thì mình học thêm để xây dựng cho mình và xây dựng cho họ. Thì hai người nó phải tốt. Cho nên chỉ có cái thực hành à. Cho nên Thượng Đế cho người ta xuống thế gian gặp cảnh này, cái cảnh kia, cảnh nọ rồi thức giác. Trong thực hành thôi. Ngoài thực hành không thế nào hiểu được. Đọc cuốn sách liền xuống mình quên rồi. Đọc kinh bỏ xuống mình quên rồi. Chắc chắn là như vậy, vì nó không vô được. Mà đọc kinh này để hiểu cái gì? Cái chấn động lực của bộ đầu của mình. Bây giờ mình phải tập trung cái chấn động lực, nó càng ngày càng sáng suốt hơn, nó mới thu hút cái tăng động lực kia. Tại sao cái ông đó ông viết chữ cũng chữ Việt Nam mà ông viết có mấy câu mà mình đọc hoài không hiểu nghĩa? Ở đâu không có? Vì ông được tập trung cái phần thanh điển của ông, ông mới tác văn siêu diệu hơn. Rồi trình độ mình cũng học chữ Việt nhưng mà mình đọc vô mình không hiểu, nó có xa cách ở chỗ đó. Mà mình tập trung rồi mình đọc con tế đó, ông này giỏi, ông đã thực hành, ông khổ hạnh ông mới đạt. Thì mình thấy mình khổ hạnh để mình đọc, mình thực hành rồi cái mình thấy mình cần phải đọc kinh nhiều hơn, thấy cái sự thành công của người ta, ta đã đi tới. Cuốn kinh nào cũng nói cái sự thành công tiến hóa của hành giả, chứ không có cuốn kinh nào mà kêu người ta mê hoặc. Nhưng mà người đời túng rồi, cách nghĩ không nổi, cho đọc kinh để cho ma không vô nhà. Mình tu mà để chống ma, chống quỷ, chống người, là mình tạo một cái chống, là cái sự eo hẹp. Mà mình tu mình phải hòa đồng, từ bi hỷ xả, bi trí dũng là vậy. Cho nên Đức Phật đâu có dạy con người đi chống ai đâu, mà người thế gian rồi đem ông Phật ra trấn nhà để chống ma quỷ đó, thì không có cái thuyết hòa đồng. Cho nên càng tu bị càng bị sa sụp, rồi đâm ra cái xảy ra cái chuyện gì xin cái bùa. Thì sống trong ý lại, mình kêu lính gác nhà, kêu võ sĩ gác nhà, có võ sĩ khác đi ngang nó vô nó thử võ sĩ mình cũng chết. Thấy không? Nếu võ sĩ mình thua, lính mình thua, nó cũng vô nó tấn công mình được vậy. Chỉ, bằng mình phải xây dựng mình trong cái thuyết trung dung để hòa giải với tất cả. Và mình thấy rõ mình là bất diệt, sự sáng suốt của mình là bất diệt, thì mình ổn định để tu hành. Và người ta vô tới nhà mình, ta muốn lấy vật chất thì cứ lấy, bởi vì đồ đó không phải đồ của tôi chỉ sống tạm nên thời gian tôi đi thôi. Cái tại sao phải ngu muội mà giao cho họ? Vì sự hung ăn ngu muội của họ cần mình đưa họ không sao. Nhưng mà sự sáng suốt mình trường tồn thì mình lập lại mấy hồn. Chúng như người Việt Nam bỏ Việt Nam ra đây, họ đã mất hết trọi của, tại sao bây giờ họ cũng lập lại cơ sở được? Vì sự sáng suốt, họ đem theo sự sáng suốt mà để tái lập vật chất. Thì sự sáng suốt còn thì vật chất có, để làm sao mất? Cho nên Đức Phật mà bị người ta uy hiếp thì Ngài cứ cho, đâu có sao. Cái người đó ôm nhiều thì Ngài thấy nghiệp, nghiệp nó nhiều thì nó mau thức, cũng như độ nó luôn. Nó thức tâm, nó thấy mệt, nó thấy không có lợi, nó ăn năn, nó tìm người tốt thì tự nhiên nó phải trở về. Cho nên tại sao Đức Phật ngồi về rừng tu, tu với con ma, con quỷ, thú dữ, mà tại sao Ngài lại độ tụi nó, mà này Ngài không dễ bừa dễ phép, mà đánh chết hết mấy con đó để cho ngồi yên? Không, Ngài thấy mấy con đó nó cũng có cái sự thanh tịnh như Ngài, là sự sáng suốt, nó biết đi tới cắn Ngài, và nó biết kiếm món ăn khi nó đói, thì nó có cái thức. Thì côn trùng vạn vật đều có cái thức trong nội tâm. Cho nên Ngài giữ vun bồi cái thức đó để gì? Lấy cái tịnh không chê cái động. Cho nên bất chiến tự nhiên thành. Ngài giải quyết cho Ngài để ảnh hưởng người khác. Những cái gì mà tới với Ngài là được thu hút bởi từ tâm của Ngài. Cho nên cởi mở và sáng suốt là vậy. Cho nên trong cái thực hành không à, chứ ông Thích Ca đâu có kiếm thầy hiền tu. Hồi xưa không có, có ông tiên xuống mà ông cũng chịu. Ông đem cái thức ông ra sử dụng với cái hoàn cảnh ác liệt nhất của nhân gian, mà để ông đạt tới sự thanh tịnh. Đó là ông dẫn đường cho chúng ta tiến. Mà chúng ta vì ngoại cảnh, vì vật chất nó lôi cuốn, chúng ta chê bai những cái hành động đó, thành ra chúng ta bị thất thoát về tâm linh ở chỗ đó. Nếu chúng ta thấy rõ cái đó là cái quan trọng, thì chúng ta vun bồi cái đó là chúng ta mới đạt được, mới thức giác được. Cho nên nhiều người xem nhiều kinh, tầm nhiều sách, người rốt cuộc không có thực hành thì bị kẹt mà thôi. Còn chúng ta thực hành thì chúng ta thấy rõ là do mình có thể vun bồi sự sáng suốt của chính mình để đi tới. Mình phải đi nghiên cứu. Ma quỷ nó tanh hôi lắm, tanh lắm, hết sức tanh hôi. Ở thế gian mình đừng có chê cái thúi mà thích cái thơm. Con thúi nó có thơm, mình trong thơm nó có thúi. Mình nhớ cái lý đó thì mình mới đi lên trên. Nhiều người thấy ô quỷ sợ quá, dơ quá, tanh quá như tớ. Nên hồi ở Việt Nam tôi đi thuyết giảng mấy cái chỗ là tài cùi đó. Những cái tâm linh tài cùi đó, nó tới nó rờ tay trên mặt kẻ. Rồi đem xuất hồn rồi thấy đi tới chỗ đó. Mình nguyện đi tìm cái thứ cái gì, cái tâm mình không động à, để coi thằng đó nó lên nó nói gì. Chứ bằng thằng đó không à. nói rồi chắc vấn một hồi cái thì hòa hết cả làng, không có gì hết, mình đi về đó nhờ mấy cái đó mới tập sự dữ lắm. Ở bên anh dữ lắm, nó hỏi đủ thứ hết, những cái vong linh nó hỏi đủ thứ hết.